Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 122 với đề tài Chúa Giê-xu chuẩn bị ăn lễ vượt qua, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 12 đến câu 16. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 12 đến câu 16, chúng tôi xin đọc sau đây. Ngày thứ nhất về lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên con làm lễ vượt qua. Các môn đồ thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, Thầy muốn chúng tôi đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Ngài sai hai môn đồ đi và dặn rằng, hãy vào thành, sẽ gặp một người xách vò nước, cứ theo sau. Hãy người vào nhà nào, các ngươi sẽ nói cùng chủ nhà ấy rằng, Thầy phán, cái phòng ta sẽ dùng ăn lễ vượt qua với môn đồ ta ở đâu? Chính kẻ đó sẽ chỉ cho các ngươi một cái phòng lớn trên lầu có đồ đạc sẵn sàng. Hãy dọn tại đó cho chúng ta. Vậy, hai môn đồ đi ra mà vào thành, gặp mọi điều như lời Ngài đã phán, rồi dọn lễ vượt qua. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, lễ vượt qua quan trọng với người Do Thái như thế nào? Judas Iscariot đã làm gì trước lễ vượt qua? Câu hỏi thứ hai, những lời dặn dò có vẻ bí mật của Chúa, các môn đồ đáp ứng ra sao? Câu hỏi thứ ba, qua việc hướng dẫn của Chúa cho các môn đồ, chúng ta học được gì về phương pháp làm việc của Ngài? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, lễ vượt qua quan trọng với người Do Thái như thế nào? Judas Iscariot đã làm gì trước lễ vượt qua? Các cấp lãnh đạo Do Thái tại thành Jerusalem đã quyết định là Chúa Giê-xu sẽ phải chết, theo Phúc Âm Mát chương 14, câu 1 và câu 2. Tuy nhiên, bởi sợ dân chúng, cho nên họ đang tìm một phương cách để bắt Ngài ở một nơi nào đó mà không có sự hiện diện của đoàn dân đông, để không ai có cớ để nổi loạn, chống đối lại việc làm mờ ám của họ. Vả lại, trong lúc đó, lễ vượt qua cũng hầu đến. Không khí trong thành Jerusalem bị khuấy động lên bởi sự hân hoan háo hức của đoàn dân đông. Theo sử gia Josephus, trong những ngày này có khoảng từ 2 đến 3 triệu người hành hương về nơi đây. Họ đến từ mọi miền đất nước và nhiều nơi trên thế giới. Người ta lũ lượt đổ xô về Jerusalem để dự lễ. Cho nên, nếu không khéo, chắc chắn việc bắt Chúa của họ sẽ gặp phải phản ứng mạnh mẽ từ những đám đông này. Trong khi các thầy tế lễ cả đang mưu tính phương cách tốt nhất để bắt Chúa, thì họ rất đổi vui mừng khi thấy Judas Iscariot đến với kế sách mà hắn hiến cho họ. Bây giờ có một người trong 12 sứ đồ tên là Judas Iscariot đến tìm các thầy tế lễ cả mà nói rằng, các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu, đặng tôi sẽ nộp người cho. Họ bèn trả cho nó 30 bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Giê-xu. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26, từ câu 14 đến câu 16. Điều này có nghĩa là khi cơ hội đến, Giuđa sẽ bắt nộp Ngài cho họ. Có thể cơ hội mà Giuđa nghĩ đến là ngay vào lúc Chúa Giêsu ăn lễ vừa qua với các môn đồ ở một địa điểm nào đó, một nơi mà không có ai chú ý. Giuđa chờ đợi thời điểm này để ra tay theo kế hoạch của hắn. Tuy nhiên, có thể do Chúa Giêsu biết rõ âm mưu đen tối của Giuđa, nên Ngài đã bí mật cho người chuẩn bị sắp sẵn cho Ngài một chỗ để ăn lễ vượt qua mà không bị bất cứ ai quấy rầy. Và đây cũng là cơ hội cuối cùng mà Chúa nhân từ dành cho Giuđa để ông ta kịp thời ăn năn việc làm tội ác của mình. Câu 12 ghi rằng, ngày thứ nhất về lễ ăn bánh không men là ngày giết chân con làm lễ vượt qua. Lễ vượt qua là kỳ lễ rất quan trọng đối với người Do Thái. Từ ngữ vượt qua mô tả cách Đức Chúa Trời vượt qua những nhà của người Do Thái, trong khi tất cả con trai đầu lòng của người Ai Cập đều bị giết chết. Còn những con đầu lòng của người Do Thái thì được buông tha để cho sống, bởi họ đã cẩn thận tuân theo quy định Chúa truyền trong lễ vượt qua lần đầu tiên, theo lời phán dạy trong sách Xuất Ai Cập ký chương 12, từ câu 29 đến câu 33. Và lễ này được Chúa truyền cho họ và con cháu họ trải qua các đời, phải cẩn thận giữ lấy không được quên lãng. Theo Xuất Ai Cập ký chương 12, từ câu 25 đến câu 26. Như vậy, lễ vượt qua trong thời Cựu Ước đã trở thành một trong những lễ hội quan trọng nhất của người Do Thái. Đến thời Tân Ước, lễ ăn bánh không men kéo dài trong suốt 7 ngày liền cũng được cử hành chung với lễ vượt qua, đánh dấu đó là một kỳ lễ 8 ngày. Câu hỏi thứ hai: trước những lời dặn dò có vẻ bí mật của Chúa, các môn đồ đáp ứng ra sao? Khi được các môn đồ hỏi, Thầy muốn chúng tôi đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Chúa Giêsu liền sai hai môn đồ đi và dặn rằng, hãy vào thành, sẽ gặp một người xách vò nước, cứ theo sau. Hãy người vào nhà nào, các ngươi sẽ nói cùng chủ nhà ấy rằng, Thầy phán, cái phòng ta sẽ dùng ăn lễ vượt qua với môn đồ ta ở đâu? Chính kẻ đó sẽ chỉ cho các ngươi một cái phòng lớn trên lầu có đồ đạc sẵn sàng. Hãy dọn tại đó cho chúng ta. Các trước giả phúc âm đều ghi lại thời điểm Giuđa Iscariot đi kiếm các thầy tế lễ cả và các viên chức chính quyền trước khi Chúa Giêsu đưa ra những chỉ dẫn về việc chuẩn bị ăn bữa cho lễ vượt qua. Trình tự các sự kiện này hé lộ cho chúng ta thấy được một điều quan trọng. Trong thời điểm ăn lễ vượt qua, thường không ai có mặt ở ngoài đường phố, vì tất cả đều bận dự bữa ăn lễ vượt qua ở trong nhà chung với gia đình của họ. Cho nên, đây sẽ là thời điểm hết sức lý tưởng và cũng thuận lợi mọi bề cho Giuđa Iscariot cũng như cho các thầy tế lễ cả hành động. Chắc chắn, hắn sẽ sắp đặt cho người đến vây bắt Chúa tại nơi Chúa ăn lễ nếu Giuđa Iscariot biết trước địa điểm Chúa sẽ ăn lễ vượt qua tại đâu. Đây là lễ vượt qua cuối cùng của Chúa Giêsu trên đất. Nên để phá tan mưu đồ đen tối của Giuđa, Chúa Giêsu đã ban những huấn thị đặc biệt cho các môn đồ thân tín để bảo đảm cho bữa ăn trong đêm lễ vượt qua đặc biệt này không bị gián đoạn. Khi sai họ đi, Ngài không nêu tên và nơi ở cụ thể của người đã được Chúa giao trách nhiệm chuẩn bị những sự cần thiết cho Ngài. Tuy nhiên, họ phải vâng lời Ngài tìm cho ra địa điểm đã được Ngài sắp xếp trước bằng việc đi vào thành, rồi gặp một người. Người này sẽ được nhận dạng là một người đàn ông đang mang một vò nước. Ông Mác không nói người này trao đổi gì với các môn đồ, nhưng họ phải đi theo người đó đến một ngôi nhà mà người ấy bước vào. Ở đó, người chủ nhà sẽ được hỏi thăm và cho biết phòng khách ở chỗ nào, là nơi thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đồ. Môn đồ làm theo lời phán của Chúa và mọi sự diễn ra đúng như lời Chúa Giêsu dặn dò. Vậy, hai môn đồ đi ra mà vào thành, gặp mọi điều như lời Ngài đã phán, rồi dọn lễ vượt qua. Theo câu 16, tin cậy, vâng lời là bí quyết để các môn đồ của Chúa thành công. Câu hỏi thứ ba, qua việc hướng dẫn của Chúa cho các môn đồ, chúng ta học được gì về phương pháp làm việc của Ngài? Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về cách làm việc có chương trình, có kế hoạch của Ngài. Ngài chuẩn bị bữa ăn lễ vừa qua rất chi tiết và chu đáo. Ngài không đợi đến phút cuối mới đối phó tới đâu hay tới đó, nhưng Ngài luôn luôn chuẩn bị trước Mặc dù đây là những ngày cuối cùng của Chúa trên đất, Ngài cần phải làm xong một số việc quan trọng cha giao. Mặc dù Ngài sắp phải đối diện với thập tự giá vì gánh nặng tội lỗi của cả nhân loại sắp chất trên vai Ngài. Mặc dù Ngài hết sức đau lòng về Judas Iscariot, kẻ mà Ngài xem như là một người bạn thân mà lòng Ngài tin cậy, từng ăn bánh của Ngài, giờ đây cũng sắp sửa giơ gót nghịch cùng Ngài. Theo Thi Thiên 41 câu 9. Do vậy, Chúa vẫn chuẩn bị mọi sự thật chu đáo trong lễ vượt qua cuối cùng này để thiết lập nên thánh lễ tiệc thánh đặc biệt và ấn tượng cho đến ngày nay. Là con dân Chúa, để có thể làm tốt công tác Chúa giao, chúng ta không để hoàn cảnh chi phối chương trình, kế hoạch làm việc của mình, nhưng trong mọi sự cần nhờ ơn Chúa mà làm hết sức mình. Hãy làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Theo thư Côlôse chương 3 câu 23. Khi Chúa sai phái chúng ta làm một việc gì đó cho Ngài, Ngài sẽ luôn luôn đi trước chúng ta, mở đường cho chúng ta. Mọi sự chúng ta cần làm là tin cậy, vâng lời Ngài. Sự vâng lời luôn luôn được Chúa đánh giá cao hơn hết mọi của tế lễ. Theo Sa-môn thứ nhất chương 15 câu 22. Chúng ta vâng lời Chúa dù chưa hiểu rõ, chưa thấy hết vấn đề, nhưng tin chắc rằng mọi việc sẽ bày tỏ ra đúng y như Ngài đã định. Judas Iscariot đã rất tâm tìm cơ hội để thực hiện kế hoạch của mình, nhưng ông ta đã thất bại. Ngay lúc đang ngồi ăn trên phòng cao, Chúa vẫn dành cho Judas một cơ hội cuối cùng để ăn năn. Nhưng lòng ông vẫn cứng cỏi bởi quỷ Satan đã vào lòng người và ông đang ở dưới sự sai khiến của nó. Mục tiêu của ma quỷ là giết Chúa cho bằng được. Phúc âm Giăng chương 13 câu 30 chép rằng: sau khi lãnh lấy miếng bánh rồi, Judas liền đi ra, khi ấy trời đã tối. Khi một người quyết tâm từ chối Chúa, không ăn năn trước mọi lời khuyên nhủ của Ngài, xây lưng khỏi mặt Ngài, thì cuộc đời sẽ luôn luôn là những chuỗi ngày đen tối, và sự hư mất đời đời là điểm đến cuối cùng như lời kỹ thuật của sứ đồ Matthew. Khi ấy, Judas là kẻ phản Ngài, thấy Ngài bị án thì ăn năn, bèn đem 30 miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà nói rằng: tôi đã phạm tội vì nó huyết vô tội. Xong họ đáp rằng: sự đó có can gì đến chúng ta, mặc kệ ngươi. Judas bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra đi thắt cổ. Theo phúc âm Matthew chương 27 từ câu 3 đến câu 5. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Mác chương 14 từ câu 12 đến câu 16 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 123 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bóng tối vây quanh biết nơi đâu nhà. Còn mong ước thấy ánh sáng Chúa trong đêm mịt mù. Ngài tìm gặp con đang chơi vơi giữa lối xa. Yeah.